Chào mừng quý vị đến với giọng ca Việt Úc 2022 trên SBS cùng với Mai Hoa. Cùng tham gia chương trình hôm nay có anh Tuấn Tôn từ chương trình văn nghệ cuối tuần của SBS Vietnamese.
Tuấn Tôn xin kính chào quý khán giả SBS.
Giọng ca Việt Úc hôm nay Mai Hoa xin được giới thiệu tới quý vị Ngọc Trang đến từ Melbourne.
Tình ơi sao đi mãi nên dòng dài mênh mông. Vòng tay ôm nỗi nhớ dồn sao biển rộng. Vì em mất anh, mùa xuân đã qua rất nhanh. Còn chẳng nỗi đau tuổi xanh. Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa dông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang, tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sớm thôi không số bờ. Khi anh xa em đã chờ vờ. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn. Bên em biển đã chết.
Quý vị cũng nhận thấy rằng là thay vì chúng tôi có cuộc trò chuyện ngay với người trình bày thì hôm nay Mai Hoa Vinh Tuấn Tôn quyết định là sẽ giới thiệu trước những cái bài hát của Ngọc Trang. Tính giả sẽ cùng với Mai Hoa Vinh Tuấn Tôn nghe qua những bài hát và cảm nhận về Ngọc Trang trước khi trực tiếp trò chuyện với cô.
Mai Hoa làm cho tôi nhớ một cái điều rằng là ông bà mình nói là tăng kỳ thanh bất kiến kỳ hình. Để cho thính giả nghe và thính giả tự cảm nhận trước khi là nghe thấy chính cái người ca sĩ nói về mình, đúng không?
Bài hát đầu tiên của Ngọc Trang mà Mai Hoa đưa tới quý vị là Bên Em Là Biển Rộng của Bảo Chấn, rất là quen thuộc tại Việt Nam vào những năm 80. Thú thật rằng là Mai Hoa không ấn tượng về bài này với những giọng ca trước đó cho đến khi Mai Hoa nghe Ngọc Trang trình bày với một cây guitar. Cảm xúc chạm được đúng cái hình dung của mình về cái tình tự bài hát.
Sau khi tất cả những cái dòng nhạc mà liên quan đến quan điểm, liên quan đến chính trị á, thì sau đó cái thị trường nó mở ra và bản nhạc này của Bảo Chấn trong thời điểm thị trường âm nhạc bắt đầu mở ra. Cái người sáng tác hoặc không muốn dính dáng đến chuyện chính trị hoặc là muốn bị chụp mũ vì thứ này thứ khác, thành ra người ta viết cho an toàn. Và vì an toàn trong một cái hoàn cảnh đó thì cũng rất khó đi vào sâu để diễn đạt cái nội tâm của mình. Thành ra người ta hay là ý tại ngôn ngoài, hay mượn những cái cảnh để che giấu một gì đó bên trong. Thì cái bản nhạc này nó cũng thế. Tuy nhiên cái bản nhạc này nó được một cái là cái giai điệu Bảo Chấn viết quá tốt. Thành ra nó làm cho bản nhạc nó sang trọng. Và hình ảnh nó cũng hơi mơ màng, mơ hồ một chút. Nó làm cho bản nhạc hơi là lạ và dĩ nhiên là ăn khách thôi.
Với Ngọc Trang á, cô đã tìm được cái đường đi để luồn vào trong cái bài hát đó. Cái cảm xúc nó tự nhiên, nhẹ nhàng, nó giống như một cái dòng suối nước ngọt, róc rách, nó tuôn chảy và nó thấm vào cái tâm hồn, cảm xúc của người nghe mà mình không bị gượng ép, không bị níu kéo theo cái sự phô diễn của người trình diễn nữa.
Cái cách diễn đàn của Ngọc Trang thực sự rất là thông minh. Kỹ thuật xử lý ở những cái phần đuôi của bản nhạc hoặc là những cái cảm xúc riêng mà cô lồng vào khi cô hát á, cách thể hiện nó rất là tự nhiên và nó không có một chút gì gượng ép hết. Đó là một sự thông minh của cái người trình bày.
Theo Hoa là cái cảm nhận của cô đủ tinh tế để chạm được đúng cái tình cảm, cái tình tự của cái nhân vật, của cái câu chuyện, của tâm sự của cái bài hát. Cái điều đó cần có một sự tinh tế, nó cần có một cái cảm thụ về văn học, về cuộc sống nữa để chạm được cái điểm nhấn của một tác phẩm.
Cái cách cô diễn đạt, điều đầu tiên mình thấy là thông minh, điều thứ nhì như Mai Hoa nói là tinh tế, và thứ ba là sâu sắc, cái xử lý về kỹ thuật rất là sâu sắc. Nhưng ba cái đó nó ở cái người professional thì nó khác, nhưng mà ở cô chính mình thấy cái cô là trong cái cách amateur thì tự nhiên nó lại lòi ra cái cảm giác chuyên nghiệp hơn. Nó sự khác biệt chút xíu đó, nhưng mà nó tạo ra một cái dấu ấn riêng rất là Ngọc Trang.
Tình anh như cơn lũ cuốn đôi bờ mưa dông. Tình em như sông vắng trong xanh phẳng lặng. Mùa thu đã qua, mùa đông đã sang. Tình đã ra đi vội vàng. Khi anh xa em sớm thôi không xô bờ, khi anh xa em đã trở về. Con sông lang thang đã khô nơi đầu nguồn, bên em biển đã chết.
Trong lúc chúng ta đang nói chuyện ở đây về giọng ca Việt Úc thì có một cái tin rất là vui đối với cộng đồng người Việt nói riêng và người Việt nói chung là cô Teresa Mai, người Việt đầu tiên đoạt giải Grammy cho hạng mục album giọng hát solo cổ điển xuất sắc nhất. Teresa Mai sinh ra ở bang California trong một gia đình có ba mẹ đều là người Việt. Cô có tên tiếng Việt là Mai Xuân Loan, nghệ danh của cô Sangeeta Kaur, có nguồn gốc là tiếng Phạn, tiếng Hindi do thầy yoga của cô đặt, có nghĩa là công chúa của âm thanh và giai điệu. Việc một người Việt đoạt giải Grammy âm nhạc là một cái niềm vinh dự, là một niềm vui rất lớn. Mới thấy rằng là cộng đồng người Việt không thiếu những tài năng. Khi gặp môi trường thuận lợi, được sự hỗ trợ của xung quanh, của gia đình thì những tài năng đó sẽ tỏa sáng và sẽ vươn cao, vươn xa trên cái tầm vóc của quốc tế. Quay lại với giọng ca Việt Úc, rất mong rằng là những tài năng trong cộng đồng của chúng ta cũng sẽ có được cái sự hỗ trợ từ trong chính cộng đồng của mình và những người thân của mình để có thể vươn cao, vươn xa và tỏa sáng. Và nói đến tài năng trong cộng đồng thì Melbourne tập hợp rất là nhiều giọng ca hay trong cộng đồng người Việt tại Úc. Họ không thua kém gì những cái giọng ca chuyên nghiệp mà đã thu thanh và đã biểu diễn, đã đi show. Những cái bài hát như bài hát thứ hai mà anh Tuấn Tôn rất là thích từ Ngọc Trang đó là Nỗi Nhớ Mùa Đông. Thì đây là cũng trong một những cái bài mà trong cái tình trạng hiếm hoi về những cái bài hát mà gọi là sạch sẽ mà không tuyên truyền, không khoa trương, không có chính trị, thì Nỗi Nhớ Mùa Đông là một trong những cái bài mà được hát nhiều nhất ở Việt Nam và gắn liền với những cái tên tuổi gọi là diva của làng ca nhạc của Việt Nam sau năm 75. Và bài này cũng rất là nhiều người thích bởi vì nó đem cho người ta một cái hoài niệm về một cái mùa đông đất Bắc. Nếu mà nói về Hà Nội mà về mùa đông thì đó là cái mùa mà người ta nhớ nhiều nhất. Thì qua cái trình bày của Ngọc Trang, dù cô không phải là dân Hà Nội, cô không sinh ra Hà Nội, nhưng bằng cái sự tinh tế của mình, của một cái người nghệ sĩ, cô đã truyền được cái cảm xúc cho người nghe như thể rằng là cô ở trong cái nỗi nhớ đó, cô đang khao khát về cái điều đó, cô cũng đang bị dằn vặt bởi cái nỗi nhớ đó và cô đang truyền đạt lại cho mọi người.
Mình cũng rất là đồng ý với sự chia sẻ đó, cái góc nhìn đó của Mai Hoa. Bởi vì hồi còn ở Việt Nam thì mình đã có rất nhiều dịp là mình ở cả ngoài Hà Nội. Do vậy thì cái không khí, cái xe lạnh của Hà Nội và cái sức mướt của những ngày đông Hà Nội nó đi vào mình lúc nào mình không biết. Mà khi qua đến đây tự nhiên trong những ngày này thì Sydney nó cũng xe lạnh vậy đó. Nghe cái bài này thì thực sự mình có cảm giác là mùa đông Hà Nội trở lại trong mình qua cái giọng hát của cô.
Nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành ru lòng mình gầy vờ như mùa đông đã về.
Cô diễn đạt bài đó mình thấy nó nhẹ tên nhưng mà nó có một cái sắc thái riêng của cô. Mặc dù cái bản nhạc này cũng rất nhiều người nổi tiếng hát rồi và ở cô này cô vẫn tạo ra một gì đó riêng, đó là cũng là cái đặc biệt của trong cô.
Dạ. Chính xác, một cái người mà từ không tên tuổi đúng không, hát lại một cái bài mà gắn liền với tên tuổi của những người được xem là diva mà tạo được cái dấu ấn, mà tạo được cái sự yêu thích,
nó làm cho mình chạm vào được cái ký ức. Đấy, cái giọng này không phải là được nhỉ.
Dường như ai đi ngang cửa do mùa đông bắc xe lòng, chút lá thu vàng đã rụng chiều nay bỏ ta đi. Nằm nghe xôn xao tiếng đời mà ngỡ ai đó nói cười, bỗng nhớ cánh buồm xưa ấy giờ đây cũng bỏ ta đi. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về. Làm sao về được mùa đông, dòng sông đôi bờ cát trắng. Làm sao về được mùa đông để nghe chuông chiều xa vắng. Thôi đành ru lòng mình vậy, vờ như mùa đông đã về.
Vừa rồi là Nỗi nhớ mùa đông sáng tác của Phú Quang qua phần trình bày của Ngọc Trang đến từ Melbourne với tiếng đàn guitar của Ngô Chương. Quý vị đang nghe giọng ca Việt Úc trên SBS cùng với Mai Hoa với phần tham gia của anh Tuấn Tôn. Rất tiếc là Ngọc Trang không có thu âm. Cho đến bây giờ Ngọc Trang chưa có một cái bài thu âm nào hết. Không có một bài thu âm studio nào hết. Toàn bộ những cái bài hát mà Mai Hoa Vinh Tuấn Tôn giới thiệu tới quý vị thính giả là được thu live qua một cái điện thoại với một cái guitar của anh Ngô Chương. Mà quý vị cảm nhận được những cái rung động trong lời hát, cái diễn đạt, cái cảm xúc của cái người nghệ sĩ. Thì nếu mà những cái bài này mà được thu qua studio với những cái kỹ thuật của studio lọc âm thanh thì nó sẽ nâng lên, nó sẽ là một cái tác phẩm mà Hoa nghĩ rằng là rất là nhiều người được chia sẻ và yêu thích.
Tiếc là ở trong những cái bản nhạc nó chỉ có một người đệm đàn, dùng một cái guitar không nó cũng có cái hay của nó, nó tạo ra một sắc thái riêng của nó, nhưng mà không phải bản nhạc nào cũng chỉ một cái guitar được. Cái giọng ca của cô Ngọc Trang này cô đòi hỏi một cái band mà tương đối là đầy đủ nhạc cụ hơn, phong phú hơn, để cho trên cái nền cái band chơi nhạc đó, thì cái giọng của cô ca nó sẽ lấp lánh hơn. Ví dụ như một cái dàn violon chẳng hạn, để diễn tả ngang cái đoạn một khi cô này lên những cái cao trào đó, thì nó sẽ làm cái giọng cô nó trượt trên cái nền violon đó. Yeah. Nó sang trọng và nó cao hơn rất là nhiều, nó đẩy cảm xúc người ta nghe tới nơi rất là...
Chắc chắn rồi, khi mà nói đến ca nhạc á, thì nó không chỉ có là acoustic với một cái cây guitar, mà nếu ca nhạc á, là phải có cả nhiều cái nhạc cụ, bởi vì mỗi nhạc cụ là một cái tiếng nói, nó khảy vào một cái mảng tình cảm, nào cảm xúc nào đó, thì mỗi nhạc cụ đều có cái thế mạnh của nó để tạo nên âm nhạc. Thành ra mong là sau này là Ngọc Trang sẽ có thể thu âm với lại một cái bản phối như chúng ta đã nghe bản phối của Bình Cadillac đêm vùng trà Melbourne làm cho Công Trực, đã đưa cái giọng ca Công Trực lên rất là nhiều, anh thấy không?
Chính xác. Khi mà họ cho mình nghe cái những cái bản nhạc của Công Trực đó, thấy rõ ràng là ở cái nền của ban nhạc của Melbourne mà anh Bình đã đắt chơi quá tốt. Chơi rất là tốt luôn. Nhất là anh dùng cái violon, anh lót nền trong những cái đoạn đó để đưa cái giọng ca của Công Trực á, nó bay bổng lên, mình thấy thoát tim á.
Rồi có những cái chỗ mà anh chơi saxophone nữa.
Đúng rồi.
Nó da diết, nó tha thiết, nó đẩy được cái cảm xúc người. Nhưng mà với một cái bài mà của Ngọc Trang mà Hoa thấy rằng là đi với guitar thì vô cùng hợp, mà Hoa ngạc nhiên vô cùng. Tại vì cái bài đó nào giờ thì Hoa thường nghe là phối đầy đủ, đó là bài Nhẫn Cỏ.
Cái bài đó không phải là mới, nhưng mà để cho hát cho nó ra cái bài đó mà một có một cái riêng phải là dụng công rất là nhiều, và trong đó mình cảm giác phải đưa luôn cái tính cách của mình vào luôn thì nó mới ra được cái bài nhạc đó theo cái góc của Ngọc Trang đã trình bày.
Nhưng mà cô này á là có một cái đời sống rất là hạnh phúc, rất là vui vẻ. Cô không có qua đau khổ, cô không có những cái mối tình gian vỡ, cô không có. Cô rất là hạnh phúc, nhưng mà khi mà cô trình bày cái Nhẫn Cỏ đó, cô đồng cảm, cô hiểu và cô chia sẻ cái cảm xúc của những cái người đã qua những cái tan vỡ như vậy. Khi mà nói đến cái Nhẫn Cỏ dở ra, dở lại cái cuốn sách cũ, nhìn lại cái Nhẫn Cỏ, thì cái cảm giác giống như là mình nghe lại cái mùi cỏ khô từ một cái nhẫn, toàn bộ kỷ niệm, toàn bộ cái ký ức nó được trở về. Đây là cái điểm mà cô không cảm thấy được từ những cái bài hát của những cái người trình bày trước với cái sáng tác này, thưa anh Tuấn?
Nói như nhà thơ Vũ Hữu Định là mùi hương con gái 10 năm hay còn. Tao thực sự một cách hát của một cái ca sĩ mà giống như cô là hiện tại mình vẫn nghĩ là cô là không phải là chuyên nghiệp, nhưng mà cái cách diễn tả của cô nó thể hiện như Mai Hoa nói, nó thể hiện một sự tinh tế rất
Vâng,
là
nghĩ
dày
là
công.
phải nói rõ một chút về cái sự không phải chuyên nghiệp ở đây. Quân Tuấn có nghĩa là không phải chuyên nghiệp là không có đi thu âm nè, rồi không có ăn là chỉ đi hát, không không có cô có công việc riêng của cô hát vào những cái lúc mà cô rảnh rỗi, cô vui. Chính vì vậy mà cho đến thời điểm này cô chỉ có những cái bài mà thu live qua điện thoại và với một cây guitar của Ngô Chương. Nhưng về chất lượng giọng hát, về cái khả năng trình bày thì cô ăn đứt nhiều giọng ca, được gọi là chuyên nghiệp, sống bằng cái nghề hát, thưa anh.
Mình nhìn ra được cái sự nghiêm túc của cô này khi mà đi vào công việc. Ví dụ trong cái kỹ thuật trình bày của cô cho mình thấy một gì đó nó không quá đà và luôn luôn rất là vừa phải để cho mình cảm giác ở cảm xúc đến đó là dừng lại được
Chính xác.
và nó tải đủ được, nhưng mà vẫn có một cái riêng của mình, đó là cái phong cách của Ngọc Trang, không có bị chạy theo người khác.
Có một cái bài khác nữa mà của Ngọc Trang mà anh Tuấn cũng rất thích là bài Nhỏ ơi của Chí Tài, đúng không ạ? Rất là quen thuộc.
Cái bài Nhỏ ơi này thì ngay từ đầu mình thấy sự thông minh của cái người đềm đàn cho cô hát luôn. Đổi từ cái điệu vals qua điệu slow. Điệu slow, điệu 4-4 thay vì điệu 3-4 thì nó có một cái điều là nó làm cho cái giọng hát của cô sâu hơn, bình tĩnh hơn và lắng đọng ở những cái diễn tả cái bản nhạc. Mặc dù cái bản nhạc này về nội dung nó không phải là nội dung sâu sắc, nhưng mà nó có gì đó nó rất là trong sáng, nhưng mà nó không phải là không dây dứt. Và cô này cô lột tả được cái góc đó, mình thích cái cảm giác đó.
Khả năng mà tạo được những cái bài hát mà sức mướt mà trở nên nó vừa vặn á, nó dứt khoát, rồi có thể là bởi vì cổ nhiều tài lắm, cổ không chỉ hát hay ha mà cổ còn giỏi võ nữa, biết cả hai môn võ là Taekwondo với Võ Việt Nam. Với Taekwondo đó cổ giỏi đến mức mà ở cái mức mà thi đấu luôn đó và biểu diễn luôn, không phải là thường. Rồi trước khi qua Úc thì cô học luật rồi chuyển sang học nhạc và đi dạy nhạc ở trong trường, mà cô còn rất là giỏi thể thao nữa, cô thi đấu thể thao luôn, chạy điền kinh nó rất là giỏi. Tức là cô có nhiều tài lắm, ở cái bộ môn nào cô cũng đều đạt ở cái mức gọi là chuyên nghiệp á, có bằng cấp với người ta hết á, đạt cái mức độ mà gọi là biểu diễn á. Cô có rất là nhiều tài chứ không phải là chỉ ca hát thôi đâu. Nhưng mà bây giờ thì nghe cô trình bày bài Nhỏ ơi qua tiếng đàn guitar của anh Ngô Chương, và xin nhắc lại một lần nữa, đây là bản thu live qua điện thoại của anh Ngô Chương, thưa quý vị.
Lần đầu ta gặp nhau trong nắng chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ không tên, ừ thì nhỏ không tên, bây giờ quen nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này ta gặp nhỏ chiều bay bay, ngập ngừng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu, ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa, giọt sầu rơi một mình, chỉ còn ta một mình, nhỏ ơi.
Với những bộ môn mà Ngọc Trang đã tạo được đẳng cấp của mình, khi cô qua Úc thì cô có tiếp tục sống với những công việc đó không? Rồi với một cái giọng ca hay như vậy, cô có đi hát ở bên Việt Nam hay không? Rồi cơ duyên nào đưa cô tới với cộng đồng và hát? Tất cả những câu hỏi đó sẽ được Ngọc Trang giải đáp và trình bày bài Nhẫn Cỏ trong cuộc trò chuyện vào thứ tư tuần sau. Mẹ Hoa và Tuấn Tôm xin
còn
kính chào quý
gì
vị.
Đâu hơi nhỏ, bao nắng chiều vội phai, kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô, ừ thì là hư vô, xa rồi vẫn nhớ hoài, nhỏ ơi. Tình cờ ta gặp nhỏ trong nắng vàng ban mai, thế thẹn thùng ta hỏi nhỏ nhỏ bao khờ khê đi ư ừ thì khờ khê đi thương rồi sao chẳng hiểu nhỏ ơi lần này nhỏ quay đi không thèm nhìn ta nữa giọt sầu rơi một mình chỉ còn ta một mình nhỏ ơi còn gì đâu hơi nhỏ bao nắng chiều vội vai kỷ niệm ta cùng nhỏ giờ chỉ là hư vô ư ừ thì là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ ơi giờ chỉ là hư vô xa rồi vẫn nhớ hoài nhỏ
Nghe giọng ca Việt Úc và giới thiệu nhiều người cùng nghe là cách đưa những tài năng âm nhạc người Việt tại Úc tỏa sáng và đi xa. Quý vị cũng có thể gửi bài hát về tham gia giọng ca Việt Úc qua địa chỉ vietnamese.program@sbs.com.au.